đối với nhiều con cái Chúa, mình á, mình thấy nó xa lạ lắm. Nhưng mà thiệt ra đây là một thi thiên rất là đặc biệt. Thi thiên 116 nó nằm trong một loạt những cái thi thiên người ta gọi là thi thiên ngợi khen. Nó sẽ từ thi thiên 113 đến thi thiên 118. Và những thi thiên này á, là những thi thiên truyền thống của người Do Thái. Họ sẽ đọc lên trong bữa ăn lễ vượt qua. Họ sẽ đọc tất cả các thi thiên này trong bữa ăn lễ vượt qua. Và các nhà giải nghĩa Kinh Thánh họ nói rằng có lẽ thi thiên này Chúa Giê-xu của chúng ta cũng đã đọc ở trong cái bữa lễ vượt qua cuối cùng của Chúa ở trên đất một ngày trước khi mà Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và rất nhiều tôi con Chúa trải qua các thời đại đã xem thi thiên 116 là một trong những thi thiên vĩ đại nhất, và người ta xếp thi thiên 116 ngang hàng với thi thiên 23. Đương nhiên lời Chúa không có cái nào cao thấp hết, nhưng mà con dân Chúa quý trọng thi thiên 23. Và trải qua các thời đại, con dân Chúa họ xem thi thiên 116 cũng họ cũng yêu quý như là thi thiên 23 vậy. Chúng ta chỉ suy nghĩ chút xíu về bối cảnh của thi thiên 116. Thiệt ra chúng ta không biết ai là tác giả của thi thiên 116 hết. Đa số, một số người thì cho rằng David là tác giả của thi thiên 116. Nhưng có một cái điều khó khăn nhất á, là khi ông David ông viết thi thiên á, nó thường nó sẽ đúng với một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của ông. Nhưng người ta không tìm ra một cái giai đoạn nào trong cuộc đời của thi thiên của David mà nó ứng với thi thiên 116 hết. Thành ra một số học giả đó thì người ta cho rằng có lẽ là vua Ezechia là tác giả của thi thiên 116. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vua Ezechia có một cái giai đoạn ông bị bệnh gần chết, và sau khi ông cầu nguyện thì Chúa cho ông Chúa nhậm lời và cho ông sống thêm 15 năm nữa. Câu chuyện này chép trong Esai chương thứ 38. Và có lẽ chúng ta đọc thi thiên 116 chúng ta cũng thấy rằng tác giả đối diện có lẽ là chính ông hoặc là người thân của ông, một cái bệnh tật rất là nặng, và Chúa cứu ông hoặc người thân của ông khỏi sự chết. Và có lẽ lắm vua Ezechia là tác giả của thi thiên 116. Một trong những cái đặc điểm của thi thiên 116 á, mà nó khiến cho thi thiên 116 trở nên gần gũi với tín hữu trong các thời đại là gì quý vị biết không? Là bởi vì cái tính gọi là cái tính chất cá nhân của cái thi thiên này. Ở trong 19 câu thì có đến 37 lần chữ tôi được nhắc đến. Thành ra nhiều người khi đọc thi thiên 116 nó họ bỏ cái chữ tôi nó vô chính mình, và họ thấy rằng thi thiên này rất là gần gũi với mình. Và như vậy thì có thể lắm khi chúng ta đọc, mỗi người chúng ta cũng đối diện với những hoàn cảnh giống như tác giả thi thiên 116, và chúng ta nhìn thấy điều mà Chúa làm trên cuộc đời chúng ta. Thi thiên 116 tạm chia làm hai phần. Câu 1 đến câu 9 là những điều mà Đức Chúa Trời làm cho tôi. Và câu 10 đến câu 19 là những điều tôi sẽ làm để đáp ứng lại với những điều mà Chúa làm cho tôi. Hay nói cách khác, câu 10 đến câu 19 là cái sự bày tỏ lòng biết ơn. Chúng ta đi vào đầu tiên về những điều mà Đức Chúa Trời làm cho tôi. Quý vị có bao giờ thấy mình quá khó khăn để trong việc cảm tạ Chúa vì không tìm ra cái điều mà Chúa làm cho mình không? Nếu mà bây giờ ở đây mà tôi phát cho mọi người tờ giấy đó, bây giờ cho quý vị 5 phút quý vị ghi xuống liền được cái điều mà Chúa làm cho mình không? Có thể được, cũng có người ghi được, có người không ghi, có người ghi được mà cái ơn phước nó cách đây 5 năm kìa. Hoặc cái ơn phước nó cách đây 10 năm, hoặc là có người á, thì tôi thấy rằng là có những người mà tôi gọi là đi làm chứng chuyên nghiệp á. Tức là hãy mà tôi mở YouTube tôi thấy tên người đó là người đó sẽ kể cái câu chuyện cách đây khoảng chừng 30 năm. Và lúc nào cũng kể một cái câu chuyện như vậy, không có một cái kinh nghiệm gì mới với Chúa hết. Thế thì chúng ta nhìn lại chúng ta xem coi những gì Chúa làm cho mình. Và nếu như mình ý thức được những gì Chúa làm cho mình thì mình sẽ thấy rằng cuộc đời mình là cuộc đời của một người biết ơn Chúa. Thế thì ở đây tác giả nói rằng Đức Chúa Trời đã làm gì cho ông? Ở trong câu 1, câu 2, ông nói rằng tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Điều đầu tiên mà tác giả nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ông đó là Đức Chúa Trời đã lắng nghe ông. Ông nói rằng điều gì đã khiến cho ông yêu mến Đức Giê-hô-va? Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi. Ồ, cái việc mà người khác nghe mình thấy rằng có thể nó là một cái điều gì đó rất là bình thường ở trong cuộc sống vậy. Nhưng mà sự lắng nghe ở đây, tác giả đang nói đến sự lắng nghe của Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo cả cõi hoàng vũ này. Để làm gì? Chúa lắng nghe một tạo vật bé nhỏ giữa một cái vũ trụ bao la này, và nó đã đem tác giả bước vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tác giả nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ nghe, mà ông nói trong câu 2 phần B rằng Ngài nghiêng tai qua tôi. Chứ chữ nghiêng tai có nghĩa là gì? Nghiêng tai có nghĩa là cúi xuống. Ví dụ như một người đang nói mình cúi xuống, hoặc là một người đang nói mình xoay qua mình nhìn người đó. Đó chính là cái chữ nghiêng tai. Cái động từ này nó ngụ ý một cái sự quan tâm. cái quý vị có bao giờ nói chuyện với ai mà người ta không nhìn mình không? Hoặc là quý vị có thấy bực mình, nhất là mấy thằng con mình á, mình nói chuyện với nó mà nó cứ nhìn vô cái điện thoại không à. Nó vô bàn ăn nó cũng cầm cái điện thoại, rồi mình nói gì nói nó cứ bấm, cái mình nói nó gì nó cứ dạ riết cho thôi mà nó chặn nhìn mình, thấy bực mình không? Thấy bực mình phải không? Hoặc là bây giờ quý vị có việc gì, quý vị tới quý vị tìm một sư bạn nhiệm nói chuyện, mà ông cứ lo ông ngó đầu này đầu kia, ông cứ thấy làm chuyện này hay làm chuyện kia, còn mình đứng đây mình nói thấy khó chịu không? Khó chịu lắm. Nhưng mà ở nơi đây á, khi mình đứng mình nói, tác giả nói rằng Đức Chúa Trời nghe tôi. Mà Đức Chúa Trời không phải nghe tôi không, mà Đức Chúa Trời còn nghiêng tai qua tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải là Đức Chúa Trời nặng tai, không phải là Đức Chúa Trời nghe không rõ, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời quan tâm đến tôi. Đức Chúa Trời quan tâm đến tôi. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài có thể nghe thấy, thậm chí là Ngài nhìn biết từng tư tưởng và lời nói của chúng ta, thậm chí là lời chưa trên miệng chúng ta Chúa đã biết rồi. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta bày tỏ lòng mình ra với Chúa, thì Chúa nghiêng tai qua chúng ta, để rồi Chúa muốn nói với chúng ta rằng: con ơi, ta không chỉ nghe con, ta còn yêu con, ta còn cảm thông với con, ta cảm nhận được những gì mà con đang trải qua, ta nhìn thấy, ta cảm nhận được cái sự đau đớn trong đời sống của con. David, một vị vua, và trong Thi Thiên đoạn 8 câu 4 ông nói nè: loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng. Vì có bao giờ mà cần phải liên lạc với một người mà họ ở cái cấp quá cao so với mình không? Là mình mong người nó nghe mình. Tôi thấy một trong những điều mà khó chịu nhất ở Mỹ là điện thoại á. Mình điện thoại tới những cái cơ quan, ví dụ như ở trong county là trong, hoặc là ông bác sĩ của mình thôi. Mà nhất là lúc nào mình cần là mình điện thoại người ta không nghe. Quý vị có thấy lạ chưa? Mình điện thoại xong mình cứ nghe nó nói hoài thôi. Nó cứ nói cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn của bạn, bạn chờ một chút sẽ có người nghe bạn. Mà nhiều khi mình chờ từ sáng đến chiều luôn á. Mà nhất là những lúc mình cần á, nhất là khi mà mình cần xin tiền, mình gọi không bao giờ nghe kêu hết trơn. Nghe nói hoài. Khi mà bên kia người ta bắt máy lên, người ta nói: ồ, bây giờ có chuyện gì đó, mình cảm thấy sao? Mình cảm thấy mừng ghê luôn á. Nhưng mà Chúa của chúng ta là một đấng mà Chúa nghe chúng ta. Và David nói rằng: con chả là cái gì hết để mà Chúa nghe con. Mà nếu như một vị vua mà nói rằng con chả là cái gì hết để mà Chúa nghe con, thì chúng ta là ai? Và chúng ta cũng có thể nói như David rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vô cùng bởi vì Chúa nghe con. Con chả là cái gì hết để mà Chúa nghe con. Quý vị biết không, nhiều khi trong gia đình cũng vậy thôi. Tôi á, nhiều khi tôi quá bận rộn để mà tôi nghe vợ con mình nói. Mà tôi cũng cảm ơn Chúa, may mắn tôi cưới chúng bà vợ, bà cũng ít nói, với bà nói nhiều chắc tôi chết luôn á. Bà ít nói. Tại vì bà nói nhiều mà mình không nghe là bà dễ nổi điên lắm, phải không? Mấy ông công nhận không? Là có bà vợ mà nói nhiều mà mình yên lặng là mấy bà dễ nổi điên lắm, rất là khó. Và sáng nay tôi vô, tôi ngồi học lớp tự nhật với ban tráng niên, học trong Philip đoạn 2. Philip chương 2 là một trong những phân đoạn, một trong những cái chương kinh thánh đối với tôi nó là cực kỳ xuất sắc luôn, và tôi yêu mến Philip đoạn 2 lắm. Điều hai nói rằng chớ chăm về lợi của mình, nhưng hãy chăm về lợi kẻ khác. Nhiều khi mình quên mất rằng vợ mình, con mình cũng là kẻ khác. Nó cũng cần phải được nghe. Nhiều khi mình quên. Và nhiều khi vợ tôi nói rằng: anh nghe em nói nè. Tại vì nhiều khi vợ tôi nói tôi không nghe. Nhiều khi vợ tôi cần đi đâu, tôi ngồi tôi làm việc, vợ tôi nói là, vợ tôi tới cái bên rồi nói: anh, vậy em đi công việc chút xíu nha, chút xíu trưa anh làm việc xong anh ra, em có để tô hủ tiếu bên ngoài ngay cái bên có tô nước nha, anh microwave lên anh đổ cho anh ăn. Vợ tôi đi một hồi, vợ tôi về cái vợ tôi hỏi tôi rằng: anh ăn trưa chưa? Tôi nói: sao em đi em để anh ăn gì hết trơn, anh phải chạy ra ngoài anh ăn taco. Cái vợ tôi kêu: ủa, tô hủ tiếu để ngoài đâu? Nó anh đâu có thấy đâu, để ý đâu. Vợ tôi nói: ủa, chứ em nói anh hồi nãy rồi sao? Nó đâu có nghe. Tức là tôi đang ngồi tôi làm việc, tôi không nghe. Tôi có một cái khả năng tập trung rất là cao. Và cuối cùng vợ tôi nói là: anh ơi, em và con muốn có thời giờ với anh, muốn nói chuyện với anh. Và nhiều khi quý vị biết không, là tôi có thời giờ để nghe mọi người nói, tôi có thời giờ để nghe tín đồ nói, mà nhiều khi không có thời giờ để nghe vợ con nói. Tại sao vậy? Tại vì tín đồ nói mình không nghe là người ta quánh mình chết liền, còn vợ con thì không sao. Nó khổ như vậy. Là nhiều khi con tôi cũng vậy, nhiều khi nó điện thoại, nó giờ nó đi làm xa rồi, mỗi ngày nó đều điện thoại vài ba lần, nó điện thoại nó nói: mẹ, ba đâu? Tức là nó cũng muốn nhìn mặt tôi, nó cũng nghe tôi nói, mà nhiều khi vợ tôi đưa cái điện thoại cho tôi giơ tay tôi chào nó, tôi bye bye, coi như là nó biết rằng ba nó còn sống, thế thôi, không có thời giờ. Quý vị không, nhiều khi á, chính mình tôi không có thời giờ với gia đình, nhưng mà cá nhân tôi nó nhiều khi mình muốn nói thì mình lại không kiếm được ai để mình nói. Quý vị có bây giờ rơi vô tâm trạng đó? Có nhiều khi mình muốn nói mà mình không kiếm được ai để mình nghe nói hết trơn. Tôi cũng vậy thôi, tín đồ có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Nhiều khi tôi mấy hôm nay là bác sĩ không cho tôi thức khuya nữa. Tại vì bình thường mỗi ngày tôi thức khoảng chừng 2-3 giờ sáng tôi mới ngủ trung bình á. Suốt gần cả 5 giờ rồi đó, kỳ vừa rồi tôi đi thử đường á là đường trong máu tôi lên cực cao luôn. Bác sĩ nói là bây giờ không được thức nữa. Bây giờ phải ngủ khoảng chừng 10, 11, 12 giờ là phải ngủ không được thức nữa. Rồi tôi ngủ và mấy anh chị em trong hội thánh tôi, nhất là ban chấp hành đó, họ cảnh cáo tôi, nói mục sư không được thức nữa. Rồi mục sư mà đường lên thì rất là dễ lên đường, thành ra là thôi đừng thức nữa. Rồi họ nói tôi rằng là mục sư tối không được để phone. Mà tôi là không bao giờ tôi tắt phone buổi tối hết. Tại vì tôi sợ không biết đội tín đồ mình có việc gì không. Thành ra tôi cứ để. Rồi điện thoại của tôi là không phải là chỉ có Mỹ gọi mà ở Việt Nam cũng gọi nữa. Mà Việt Nam người ta không có canh giờ, người ta gọi rất là vô tư. Nhiều khi 2-3 giờ sáng reng một cái giật mình luôn. Rồi tôi cầm điện thoại tôi chạy ra ngoài tôi nghe. Mà nhiều khi nói cái chuyện gì đâu không mà, nhưng mà mình cũng phải nghe. Nhưng mà có một cái lạ là tôi nói quý vị đó là quý vị phải cảm thông với những người hầu việc Chúa, bởi vì tín đồ chỉ muốn nói cho mình nghe thôi, nhưng mà không có ai chịu nghe mục sư nói hết trơn á. Tại vì đối với tín đồ là mục sư luôn luôn khỏe, mục sư luôn luôn có thì giờ, mục sư ở không, mục sư không có chuyện gì làm hết, nên là nói là phải nghe. Nên như tôi bị đau, nhiều khi tôi cũng không dám nói với hội thánh tôi cầu nguyện nữa. Tại sao? Sợ, tôi sợ hội thánh lo. Tại vì nghe mục sư mà bệnh nhiều quá hội thánh cũng lo. Nên ra là tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói với mấy anh em làm việc cho tôi nói là trong hội thánh này ai cũng có quyền bệnh hết trơn đó, ngoại trừ mục sư không được bệnh. Nhiều khi mình không có kiếm được ai, mà lúc đó nhiều khi mình nói là bây giờ mình bức bí quá, bây giờ mình nói với ai bây giờ, mình không dám nói với vợ mình, tại mình không muốn chất thêm gánh nặng cho vợ mình. Với lại tôi là một người có những cái nguyên tắc rất là rõ ràng là công việc của hội thánh á, tôi không, khi trong ban chấp hành hay bất cứ điều gì tôi không bao giờ nói với vợ tôi hết. Tại vì tôi, đây là cái nguyên tắc của tôi, vợ chồng có thể cầu nguyện hay cái gì đó, nhưng mà những công việc của hội thánh bàn luận với nhau trong ban chấp hành thì vợ tôi không phải là ban chấp hành, vợ tôi cũng không được biết, chỉ có tôi và ban chấp hành biết thôi. Và nhiều khi mình chịu không nổi. Rồi quý vị biết không, trong suốt những cái ngày tháng khó khăn, trong những cái việc mà giáo hạt trải qua từ tháng 9, có những đầy tớ Chúa cũng y như vậy luôn. Hay có những người tự nhiên họ gọi đến cho mình, họ nói một chữ tính, mình cầu nguyện với nhau được không, tôi nói chuyện với ông được không, nó ok cứ việc nói. Và rồi nói chúng tôi cầu nguyện với nhau. Và chính vì vậy nó mà suốt trong tháng ngày 9 đến 12 này chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình Giáng sinh chung cho các hội thánh trong khu vực Bắc California. Và diễn giả là mục sư Quỳnh Văn Linh, nguyên quản nhiệm ở đây. Và chúng tôi có một cái ban tổ chức 4 mục sư. Và mỗi thứ năm chúng tôi hiệp nhau lại để chúng tôi bàn chương trình và chúng tôi cầu nguyện với nhau. Và quý vị biết chúng tôi phát hiện rằng 4 chúng tôi ngồi lại với nhau, nó không phải bàn chương trình Giáng sinh nữa, mà 4 chúng tôi ngồi lại với nhau để tâm tình và cầu nguyện với nhau. Nó thiếu cái nhu cầu đó. Và cuối cùng là chúng tôi đề, vì cái nhu cầu đó chúng tôi đề nghị với ban hiệp nguyện rằng thôi, mình phải có một cái retreat cho các mục sư không. Và retreat nó không có mời guest speaker không gì hết, để thì giờ để anh em có thể nói chuyện với nhau, tin cậy nhau, rồi để có thể cầu nguyện cho nhau. Và hiểu biết bây giờ tất cả những cái chuyện xảy ra nó chia rẽ trong giáo hạt, chia rẽ trong hội thánh. Tôi không biết vùng này làm sao. Tôi thì đỡ rồi, tôi cũng ở đây có một cái nhà thờ không sư? Ở đây có một, nó đỡ lắm. Một cái nhà thờ là nó, coi như là rừng nào cọp đó, một cái nhà thờ là coi như là yên tâm. Trên tôi cũng vậy, tôi ở trên núi của mình tôi, ở San Francisco có mình tôi à, thành ra tôi cũng yên tâm. Nhưng mà cái hội thánh ở vùng Bay Area, nó cùng vùng San Jose, nó mười mấy cái ở dưới nó. Rồi riết cái là cuối cùng cái anh em với nhau không à. 1-2 năm trước bây giờ anh em với nhau không à. Bây giờ nhìn nhau ai cũng sợ hết trơn á. Lỡ nói một câu ngày mai lên Facebook liền. Thành ra bây giờ mấy ông mục sư cũng không dám nói chuyện với nhau nữa. Rồi mấy ông giao cho tôi là tổ chức một cái trại năm sao. Tôi nói tổ chức chưa được. Tại sao vậy? Mục sư còn không dám nói chuyện với nhau, lấy đầu tín đồ nói chuyện với nhau. Thành ra tôi nói thôi, năm sau phải có một cái retreat để các mục sư ngồi lại để mà mình nói chuyện với nhau. Quý vị thấy nhiều khi mình không có người nghe mình nói, mà khi mà có người chịu nghe mình nói, nhiều khi mình lại không dám nói. Quý vị công nhận không? Thành ra ông tác giả Thi Thiên 116 câu 10 câu 11 cũng nói rằng tôi tin cho nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều nói dối, sợ. Có những người họ tới họ nói mình, anh ơi anh có chuyện gì? Thấy mặt buồn quá, nói tôi nghe mình không dám nói. Tôi nói thiệt, có nói đi rồi tôi về tôi cầu nguyện cho. Nhưng mà trước khi mà Chúa biết cái chuyện của mình là phân nửa hội thánh biết rồi. Không dám nói. Không dám, bây giờ có Facebook, bây giờ là cả thế giới biết luôn. Thành ra là cái sự dối trá nó lan tràn mọi nơi, từ những người xa lạ cho đến người gần gũi nhất, thân cận nhất. Mà Ngay cả những cái người mà trước đây bạn bè với mình bây giờ cũng có thể lừa dối mình nữa. Và khi mà mình sống trong tất cả những cái sự cô đơn đó, trong tất cả những cái sự khủng hoảng đó, ôi quý vị có thấy phước hạnh khi mình có một đấng nghe mình nói? Quý vị có thấy mình phước hạnh khi mà trong bất cứ nan đề gì mình có thể thưa chuyện với Chúa của mình? Mình cảm ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Tất cả mọi người có thể làm cho chúng ta thất vọng. Tất cả mọi người đều có thể làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng Đức Chúa Trời thì không. Tất cả mọi người có thể xoay lưng với chúng ta. Tất cả mọi người đều có thể nói xấu chúng ta, tấn công chúng ta, bịt tai với chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ như vậy. Chúa của chúng ta đang ở đó. Vẫn đang ở đây, nhìn thấy cuộc đời chúng ta. Ngài nghiêng tai để lắng nghe chúng ta. Có thể ở dưới quý vị, có một vài vị nói với tôi rằng làm sao mà biết Đức Chúa Trời đang lắng nghe chúng ta? Nó mơ hồ mà. Làm sao biết Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta? Và tác giả Thi Thiên 116 không dừng ở cái chỗ cho chúng ta thấy rằng điều Đức Chúa Trời làm cho ông là lắng tai nghe ông. Mà tác giả còn nói rằng điều Đức Chúa Trời làm cho ông, Đức Chúa Trời cho ông biết rằng Đức Chúa Trời đang lắng tai nghe ông là bởi vì Đức Chúa Trời giải cứu ông. Chúa không những nghe ông, Chúa còn giải cứu ông nữa. Câu số 3 nói rằng, dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Đây tới Chúa một sư Charles Spurgeon, ông nói rằng câu thứ 3 trong Thi Thiên 116 vẽ nên hình ảnh của một cái cuộc săn nai thời xưa. Hồi xưa mấy ông vua đi săn nai, ông thả con người ta thả một con nai hoặc người ta bước vào rừng và mấy ông vua ông làm gì? Ông đem theo vua hoặc những nhà quý tộc, ông đem theo một đàn chó xung quanh mình. Và rồi gì nữa? Ông thả cái đàn chó nó ra. Và những con chó được huấn luyện á, nó sẽ bọc xung quanh này. Nó vây con nai lại. Để cuối cùng ông dồn con nai vào một góc và ông bắn chết con nai. Và mục sư Charles Spurgeon, ông nói đây là cuộc đời của tác giả Thi Thiên 116. Sự hung ác giống như một đàn chó vây. Và càng vùng vẫy chừng nào, cái vòng vây nó càng siết chặt trở lại. Ở nơi đây tác giả bị vây chặt bởi bệnh tật trong câu 3, bởi chính sự sơ ngã trong linh hồn trong câu 8 và bởi sự dối trá của những người xung quanh ông trong câu 11. Và trong cơn tuyệt khốn khó tuyệt vọng của mình, tác giả nói rằng Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà, tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi ở trong câu 6. Ông nói rằng cả một cái sự hung ác giống như bầy chó nó vây chặt. Nhưng trong tất cả sự khốn khổ đó, Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà, tôi có bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Ô quý vị ơi, chúng ta có bao giờ kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa cho chính mình chưa? Quý vị có bao giờ kinh nghiệm sự giải cứu cho chính mình chưa? Cho cá nhân quý vị, nói quý vị có bao giờ kinh nghiệm sự giải cứu cho chính mình chưa? Ít nhất chúng ta đã kinh nghiệm được một sự giải cứu lớn lao. Đó là sự giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm để chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Sáng hôm nay, Hội Thánh ca ngợi Chúa ba bài thánh ca. Khi trước tôi là tội nhân, đâu đáng gì Chúa ban ơn. Nhưng mà Chúa cứu mình. Ân điển lạ lùng. Ân hồng cứu ơn. Tất cả ân điển Chúa đổ trên đời sống cá nhân mình để mình được cứu. Tôi cảm ơn Chúa vì ba bài thánh ca đó là. Ôi quý vị ơi, có thể giờ này chúng ta có như thế nào chăng nữa thì điều mà chúng ta sẽ cảm ơn Chúa ngay trong thời giờ này đó là Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, và đó là phép lạ lớn nhất. Có ai xem sự cứu rỗi mà mình đang có là đương nhiên không? Quý vị có nghĩ như vậy không? Đừng nghĩ rằng là bởi vì tôi là con mục sư, đừng nghĩ rằng bởi vì tôi sinh ra trong gia đình Đức Chúa, đừng nghĩ rằng bởi vì tôi là người có lòng, bởi vì đừng nghĩ rằng là tôi là người đạo đức. Không, chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân điển. Chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân điển, và nếu như ân điển của Chúa không rờ đụng đến cuộc đời chúng ta không bao giờ có thể mở lòng ra mà tiếp nhận phúc âm. Thành ra ngay hôm nay nếu chúng ta ở đây trong buổi sáng hôm nay chúng ta nhận biết một cái ấn chứng của Đức Thánh Linh trong đời cuộc đời của mình rồi, là mình đã thật sự là con của Chúa rồi, hãy cảm ơn Chúa. Mỗi ngày hãy cảm ơn Chúa. Ân điển lạ lùng của Chúa, sự cứu rỗi là ân điển, sự cứu rỗi là phép lạ, sự cứu rỗi là sự mầu nhiệm. Và đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa không chỉ là đấng giải cứu chúng ta quyền lực của sự tối tăm, nhưng mỗi người trong chúng ta cũng nhiều lần kinh nghiệm Chúa giải cứu mình khỏi tật bệnh, những khó khăn về tài chính, những lúc Ngài binh vực chúng ta khỏi sự dối trá của người khác. Vì có bao giờ bị người khác tấn công dối trá và mình chọn một điều là hãy bước đi trong sự yên lặng và mình thấy Chúa binh vực mình không? Mình cãi cho cố vô rồi cuối cùng cũng vậy à. Tôi dân Quảng Nam, Quảng Nam hay cải máu Quảng Nam chạy người tôi không nhận tôi là người Quảng Nam nha. Tại vì tôi sinh ở trong Sài Gòn, thành ra là tôi không nhận tôi là người Quảng Nam. Tại vì tôi thích người Sài Gòn, tôi thích người Sài Gòn, tôi thích người miền Tây vô cùng. Ở đây có ai miền Tây không? Đó, bà con cho tôi hết có một sự bình, tôi khói miền Tây. Tôi khói miền Tây lắm. Tại vì cái người miền Tây họ vui vẻ, họ xề xòa lắm. Ra tới người miền Trung khó khăn lắm. Ngồi tôi nhớ ngồi vô bàn ăn, vô bàn ăn nhà tôi ngày nào cũng vậy hết. Có khách không có khách gì cũng vậy. Có nhiều khi có khách cả chục người. Lúc nào tôi cũng dạ mời ba ăn cơm, má ăn cơm, mẹ ăn cơm, mẹ chị ăn cơm, mẹ chú ăn cơm, mời cô ăn cơm. Mời hết, mời đến mời xong rồi mình đuối mình ăn không nổi luôn. Miền Tây không có mời. Miền Tây vô là giác cái tô vô là sơi thôi. Tôi khói ngồi miền Tây. Nhưng mà ác cái là ba má tôi là người miền Trung. Ở đây có ai người miền Trung không? Con xin lỗi trước, tôi xin lỗi trước. Máu miền Trung, máu Đà Nẵng nó nằm trong tôi. Mà Quảng Nam là hay cãi. Tôi đã từng, cuộc đời tôi đã từng dành phân nửa cuộc đời đi cãi lộn với người ta rồi. Đúng chuyện gì cũng cãi. Cãi ngoài đường đã rồi, đi làm chứng cũng cãi. Đi làm chứng cãi đến nước mà bây giờ mình cãi một hồi nó không cãi được nữa. Mà nói bây giờ mày còn gì mày cãi với tao được không? Nói không, họ tin Chúa không? Nó kêu tao không tin, tại nó cãi thua mình, nó tức, nó không tin Chúa. Vô nhà thờ cũng cãi nữa. Tôi vô ban chấp sự từ rất là trẻ. Tôi cãi mà mấy ông ban chấp sự, ông sợ luôn. Có cái ông ngồi kế tôi, ông khèo khèo tôi, ông nói tin tin. Ngày mai anh phải đi dạy sớm, em ngưng thì em đừng cãi nữa. Tôi cãi quá. Nhưng mà rồi từ tôi lớn lên tôi mới nhận thấy một điều á. Có nhiều cái oan ức trong cuộc đời mình á, mình cứ ưa muốn biện minh cho mình. Nhưng quý vị ơi, hãy để điều đó cho Đức Chúa Trời làm. Và quý vị sẽ thấy điều Chúa làm trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ thấy điều Chúa làm trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta yên lặng, chúng ta phó thác mọi sự trong tay Chúa, chúng ta nhìn thấy cánh tay của Đức Chúa Trời phù hộ trên chúng ta và dẫn dắt trên chúng ta. Anh nói đây là cái ơn Chúa cứu mình lắm. Chúa cứu mình khỏi bệnh tật nữa. Ở đây có bao nhiêu người bị bệnh tật mà cầu nguyện Chúa chữa lành? Có bao nhiêu người như vậy? Dạ, có rất nhiều người phải không? Tôi đã từng có những cái cơn bệnh mà tôi cầu nguyện, tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho chính mình tôi. Chúa cho tôi đứng dậy liền tại chỗ. Và tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Mà bây giờ quý vị biết hồi kỳ rồi tôi đi chạy với lại vùng Dallas này là hồi đó là tôi đang bị khang cổ, tôi nói không được. Trước đó là tôi bị chân đi không được. Có một đứa thanh niên tôi đó nói anh Tính, anh làm gì anh năn năn với chú đi, sao chú phạt anh dữ vậy? Nó nói anh là mục sư mà bây giờ chú cho anh đi không được, rồi bây giờ chú cho nói không được nữa. Nó mấy đứa này nó em út mình mà nó không có chút phước gì cho mình. Nhưng mà quý vị tôi thấy một điều rằng khi mình cầu nguyện Chúa ban sự chữa lành cho mình. Chúa ban sự chữa lành cho mình. Và mình cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhưng quý vị biết không, cái điều lớn hơn nữa ở trong bệnh tật là gì? Không chỉ là sự chữa lành đâu. Mà quý vị biết cái điều lớn hơn nữa mà Chúa giải cứu mình khi mình bệnh tật là gì không? Đó là Chúa ban cho mình sự bình an ngay cả khi mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi nói rằng chiến thắng của niềm tin Cơ Đốc không chỉ là một người được lành bệnh mà là một người đắc thắng cái sự lo lắng sầu khổ ngay trên giường bệnh. Có những người để nằm trên giường bệnh nhưng họ có sự bình an trước mặt Chúa. Và họ làm một cái lời chứng cho tất cả những người xung quanh. Khi người ta nhìn thấy, ồ, đây là một con cái Chúa này, một người bệnh tật này, một người đau đớn trên thân thể này. Nhưng mà niềm vui bằng trong cuộc đời người đó. Quý vị học Philip, quý vị dần dần học, quý vị thấy Philip tuyệt vời vô cùng. Đó là lá thư của sự vui mừng. Sứ đồ Paulo nói rằng là hãy ngợi khen Chúa, hãy cảm tạ Chúa, hãy vui mừng, hãy cứ vui mừng luôn. Chuyện gì sự vui mừng của Chúa ở trong cuộc đời của mình? Đó là sự giải cứu của Chúa. Chúa làm cho mình, Chúa nâng mình lên, Chúa làm cho mình còn vượt trên cả những cái đau đớn khổ đau, vượt trên cả những bệnh tật nữa. Ngay cả khi đối diện với sự chết, thì tác giả nói trong câu 9 rằng, tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Bên cạnh đó, Thi-thiên 118 câu 17 nói rằng, tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống, thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Và đó là những gì mà Chúa làm cho chính cá nhân tôi, Chúa làm cho rất nhiều người. Để chúng ta đối diện với tất cả những điều đó, chúng ta tin một điều rằng Chúa chúng ta nghe chúng ta. Chúa nghe chúng ta và Chúa giải cứu chúng ta. Và hơn thế nữa, trong mỗi ngày cuộc sống chúng ta sống trên đất, tác giả nói rằng Đức Chúa Trời không những nghe tôi, không những giải cứu tôi, mà Đức Chúa Trời còn chăm sóc tôi. Câu 7 nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va hậu đại ngươi. Đức Giê-hô-va hậu đại như thế nào? Rồi có bảy trả lời rằng, hỡi linh hồn ta hãy trở về nơi an nghỉ ngươi. Ngài không cất chúng ta ra khỏi những thử thách khó khăn, khiến chúng ta an nghỉ ở trong Ngài. Mà cái bình an khiến cho chúng ta có sự bình an khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Nhiều khi chúng ta cứ cầu nguyện xin Chúa cất ra khỏi con những cái nghịch cảnh. Không, Chúa để chúng ta trong nghịch cảnh, nhưng Chúa cho tâm hồn chúng ta được nghỉ. Quý vị thấy ông Phaolô khi ông bị cái dầm sóc trong người ông, trong Cô Tô Nhì đường 12, ông nói làm sao? Ba lần ông cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm sóc. Cái dầm sóc nó có thể là một bệnh tật trên thân thể không? Nhưng mà rồi á, thì chính cái dầm sóc đó lại khiến cho Phaolô được yên nghỉ trong Chúa. Để rồi ông khiêm nhường bước đi trước mặt Chúa và trở nên một người được Đức Chúa Trời sử dụng. Câu 8 nói rằng Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, chân tôi khỏi vấp ngã. Ôi quý vị ơi, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta biết ơn Chúa về những gì mà Chúa đang chăm sóc chúng ta. Tôi ngồi tôi sâu chuỗi lại cái những cái sự kiện trong cuộc đời của tôi. Tôi nhìn hết tất cả những cái điều đó, tôi thấy rằng Chúa chăm sóc mình. Chúa chăm sóc mình, Chúa giữ gìn mình. Tôi thấy từ trước Covid này, những gì mình làm cho hội thánh, Chúa hướng dẫn mình làm, từ từ, tôi sâu chuỗi lại, tôi thấy, ô, rõ ràng Chúa đang giữ gìn và chăm sóc mình. Và tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Thành ra, những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, Chúa nghe chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta. Thế thì chúng ta phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn? Câu 13 nói rằng, tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cái chén ở trong Cựu Ước thường nói đến sự tràn đầy, sự dư dật. Ví dụ như trong Thi Thiên 23 câu 5 nói rằng chén tôi đầy tràn. Tôi cầm cái chén của cái gì? Cái chén của sự cứu rỗi. Nhưng trong nguyên, trong bản Kinh Thánh tiếng Hebrew đó, thì cái sự cứu rỗi này nó không phải ở số ít, nó không phải là salvation, mà nó ở dạng số nhiều. Nó là những cái sự giải cứu. Nó không còn là số ít nữa, mà nó là dạng số nhiều. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng ông cầm trong tay cái chén của những sự cứu, sự giải cứu của Chúa. Cái chén nó đầy tràn của những sự giải cứu của Chúa. Giải cứu khỏi linh hồn tối tăm bước qua chỗ sáng lan. Giải cứu ông khỏi mọi điều ác. Giải cứu ông khỏi bệnh tật. Giải cứu ông khỏi kẻ thù. Đó là cái chén tràn đầy sự cứu rỗi. Và ông nói trong câu 13 đó, có thể mình có thể hiểu câu 13 đúng ra phải dịch rằng tôi sẽ cầm cái chén của sự cứu rỗi. Câu 13 phần 7 nói rằng mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, thiệt ra trong đó là tôi sẽ công bố ở trong danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ cầm cái chén của sự cứu rỗi và công bố ở trong danh của Đức Giê-hô-va. Câu 13 đúng ra nó là như vậy. Tôi sẽ cầm cái chén của sự cứu rỗi và công bố trong danh của Đức Giê-hô-va. Nói cách khác, nếu tôi và quý vị biết ơn Chúa, điều đầu tiên Chúa muốn chúng ta làm, nó là hãy công bố, hãy rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta biết ơn Chúa. Điều đầu tiên mà một người biết ơn Chúa về ơn dư dật mà Ngài đã ban cho mình chính là rao truyền phúc âm, là làm chứng về những ơn phước của Ngài và nói cho người khác biết về một Đức Chúa Trời tốt lành. Chúng ta thường nói là mình yêu Chúa, mình biết ơn Chúa. Nhưng tôi muốn hỏi quý vị là lần cuối cùng quý vị nói về Chúa cho người khác là khi nào? Ngày hôm qua? Hay là tháng trước? Hay là năm trước? Hay là ba năm trước? Lần cuối cùng quý vị làm chứng cho Chúa là khi nào? Tôi không dám hỏi để quý vị giơ tay luôn. Tại vì trong nhà thờ mà mình giơ tay nó không đúng, Chúa phạt chết. Nhưng tôi nói thiệt á, lần cuối quý vị làm chứng cho Chúa là khi nào? Mình vẫn nói là mình biết ơn Chúa. Mình vẫn nói là Chúa ơi con yêu Chúa. Mà mình không bao giờ nói về Chúa cho những người xung quanh mình hết trơn á. Đồng nghiệp với mình không biết mình tin Chúa luôn. Biết bao nhiêu người xung quanh mình, bạn bè mình, còn biết bao nhiêu người không tin Chúa, mình không nói luôn. Mà mình thì lúc nào cũng đi nói rằng Chúa ơi con biết ơn Chúa, con biết Chúa yêu con yêu Chúa. Quý vị có thấy rằng là bây giờ ở đây là toàn người lớn tuổi, có ít người trẻ phải không? Mình nhớ hồi mình còn trẻ khi mình có bồ mình sao? Mình hạnh diện lắm, mình đi khoe. Bồ tao đó, mình phải nói bồ tao đó để chi vậy? Mấy đứa khác nó biết nó né ra, bồ tao. Tại vì sao vậy? Yêu. Khi tôi có một đứa con gái đầu tiên á, có một cái tôi làm ở trong nhóm ủy ban của thanh thiếu nhi đó, tôi ưa đi với mấy anh chị đi dạng, có một cái cô của nói rằng là khắp mọi nơi đều biết con Hứa Trung Tính là ai, tại sao vậy? Tôi thương đó. Tình thương mình sẽ nói ra. Tôi nói đây hồi nữa tôi về tôi cũng dễ chết lắm, tại vì vợ tôi sẽ hỏi tại sao anh nói về con mà anh không nói về em, nó cũng căng. Nhưng mà tình thương là phải nói ra. Quý vị công nhận mình quý một cái gì mà. Thành ra quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở trong buổi sáng hôm nay, trong ngày lễ Thanksgiving, đừng có nói không không. Mình biết ơn Chúa, nói về Chúa đi. Và tôi muốn hỏi quý vị rằng Cái lần cuối cùng, quý vị làm chứng thì thôi nó lâu quá rồi, thì cái lần cuối cùng mình đứng lên đây để mình chia sẻ ơn phước Chúa với hội thánh là khi nào? Mình có đứng lên trước hội thánh để mà mình nói với hội thánh về những ơn phước mà Chúa làm cho mình không? Đừng có nói ơn phước mà của 10 năm trước nữa nghe. Nói ơn phước Chúa mới làm cho tôi trong tuần này nè. Mình hãy đứng lên để mà chia sẻ với anh chị em. Điều đó nó kích lệ anh chị em mình dữ lắm. Nó nâng đỡ anh chị em mình dữ lắm trong hành trình theo Chúa. Thành ra yêu Chúa là gì? Cầm cái chén của sự cứu rỗi mà công bố trong danh của Đức Giê-hô-va. Điều thứ nhì ông nói là gì? Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Biết ơn Chúa là trả cho Chúa sự hứa nguyện. Biết ơn Chúa phải trả cho Chúa sự hứa nguyện. À, quý vị có những lời hứa nào quý vị chưa trả cho Chúa? Quý vị nhớ hết những cái điều mình hứa cho Chúa không? Có. Việt Nam mình có bài hát hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Hứa riết có nhiều người không dám hứa nữa. Tại vì hứa xong không làm gì được cho Chúa. Quý vị có hứa không? Bà con tôi nhiều lắm họ hứa không? Quý vị có nhớ lời hứa trong hôn nhân? Quý vị có hứa lời, nhớ lời hứa trong hôn nhân? Mình đã đứng trước Chúa, trước hội thánh mà mình hứa rằng là gia đình mình sẽ yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Mấy bà cũng hứa trước mặt Chúa rằng sẽ kính phục chồng mình. Còn kính phục không? Còn. Còn hết rồi. Mấy ông đứng trước mặt Chúa hứa rằng sẽ yêu thương vợ mình như là Chúa yêu thương hội thánh. Còn như vậy không? Còn hy sinh không? Chúng ta đã hứa rằng là nếu mà Chúa cho con có con cái á, thì con sẽ làm gương cho con, gương mẫu cho con. Quý vị còn làm gương mẫu cho con không? Còn gương mẫu cho con trong kỷ luật thuộc linh không? Còn gương mẫu cho con trong việc đi nhà thờ không? Hay là bữa nào có football hay bữa nào có Super Bowl gì đó là nghỉ mất tiêu. Rồi có còn trung tín trong sự dân phần 10 để làm gương cho con không? Mình hứa nó mà bây giờ mình còn làm không? Rồi khi mình bồng con lên mình nói với Chúa rằng là con sẽ làm mọi cách để con dâng con lên cho Chúa. Con sẽ giúp nó để nó biết Chúa càng sớm như nào càng đâu chừng đó. Bây giờ con mình nó đang ở đâu? Nhiều khi cuộc đời của mình chỉ tập trung chăm chút lo cho con mình để làm gì? Để nó vô những cái trường lớn, nó học, nó ra, nó có công việc ngon, lương nó cao, mình đi khoe tùm lum hết trơn nó. Trong khi nó mình không hề hướng dẫn nó biết Chúa. Mình còn giữ lời hứa với Chúa. Đó là khi mà mình nói mình biết ơn Chúa, hãy trả xong cho Chúa những gì mình đã hứa nguyện. Mình đã hứa nguyện lúc mà mình chịu báp têm, hoặc là ngay trong chính mình tôi lúc mình được phong chức mục sư, mình có những cái lời hứa với Chúa, mình còn giữ cái điều đó với Chúa. Mình nói với Chúa rằng sáng hôm nay con báp têm, nghĩa là con đồng chết đồng sống với Chúa. Mình có giữ cái lời hứa đó trước mặt Chúa hay không? Thành ra biết ơn Chúa là gì? Công bố sự cứu rỗi của Chúa. Biết ơn Chúa là gì? Trả cho Chúa những sự hứa nguyện. Và biết ơn Chúa là gì? Câu 13 nói rằng tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Biết ơn Chúa là thờ phượng và ngợi khen Chúa. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái đời sống thờ phượng và ngợi khen Chúa. Tác giả Phaolô nói trong thư Tê-ca thứ nhất đoạn 5 câu 18 rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, phàm việc gì, tất cả mọi việc trong mọi hoàn cảnh đều phải tạ ơn Chúa. Quý vị ơi, quý vị có làm điều đó trong đời sống của mình không? Tôi nói chơi hoài, tôi nói tín đồ có hai họ, thứ nhất là họ hứa, thứ nhì là họ độ, là độ dân thừa. Mà quê thì có cùng chung một quê thôi, nó là quê ở Quảng Ninh, tức là có cái mỏ than, than kinh khủng khiếp. Nhưng mà nó không phải là lòng biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa là nói về sự cứu rỗi của Chúa, biết ơn Chúa là trả cái sự ưu nguyện, biết ơn Chúa là nuôi dưỡng đời sống thờ phượng và ngợi khen Chúa. Sẽ cảm tạ Chúa, sẽ ngợi khen Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong sự chết. Câu 15-16 nói rằng sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài, con là đầy tớ Ngài, con trai của tớ gái Ngài. Ngài đã mở gông cùm cho con. Và biết ơn Chúa là ngợi khen Chúa ngay cả đối diện với sự chết của chính mình và của những người thân yêu của mình. Quý vị biết hiện nay có một bà quả phụ mục sư, bà mục sư Nguyễn Lĩnh, hiện giờ bà cũng đang, tôi không biết đến giờ này bà về với Chúa chưa. Quý vị cầu nguyện cho bà đang ở trong những giây phút cuối của đời sống mình. Gia đình của bà, con cái của bà, những người hầu việc Chúa đang ở bên cạnh bà trong bệnh viện mấy bữa nay. Nhưng mà gia đình rất là bình an. Gia đình rất là bình an bởi vì biết bà sẽ đi về đâu. Cảm ơn Chúa ngay cả trong sự chết của người thân mình. Bởi vì sao vậy? Trong ân điển Chúa đã cứu bà. Và chắc chắn một điều, nếu bà giờ này trút bỏ hơi thở trên đất, bà sẽ bước vào trong cõi đời đời bình yên với Chúa. Thành ra xin Chúa cho chúng ta có cái niềm vui đó, để mà chúng ta cảm tạ Chúa. Như vậy thì những gì Chúa làm cho mình, có ba điều mà ở đây tác giả nói vào. Chúa nghe mình, Chúa giải cứu mình, Chúa chăm sóc mình. Và những gì mình làm cũng có ba điều, phải không? Mình phải làm gì? Làm chứng về Chúa. Rồi gì nữa? Trả sự hứa nguyện. Và gì nữa? Ngợi khen và thờ phượng Chúa luôn luôn. Tôi chỉ muốn kết luận ở đây. Quý vị để ý câu gốc của chúng ta rằng: tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành của Ngài? Câu số 12. Nhưng câu số 12 đi sau câu số 1. Câu số 1 là gì? Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va bởi vì Chúa yêu tôi trước. Giống như Dân Nhất đoạn 4 câu 19 nói rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Quý vị ơi, vì sao mà rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy cuộc đời theo Chúa của mình khô khan và mệt mỏi? Vì sao mình nản lòng trong sầu về Chúa? Vì sao mà mình không sống cuộc đời chứng nhân được? Là vì mình không thật sự biết ơn Chúa. Nếu mình biết ơn Chúa, mọi cái sự khó nhọc trong sự phục vụ Chúa nó trở nên vô nghĩa. Nếu mình ý thức được những gì Chúa làm cho mình, đúng không? Nhiều khi mình làm trong việc công việc Chúa trong hội thánh, người này nói mình câu mình mệt, mình nản lòng, mình rút lui khỏi chức vụ. Nhưng khi mình biết ơn Chúa, biết ơn vì cớ sự chết, sự hy sinh của Chúa, tất cả những cái gì người khác nói với mình, người khác làm buồn lòng mình, nó không là cái gì. Lúc đó mình sẽ thấy rằng được phục vụ Chúa, được hầu việc Chúa là một đặc ân. Và mình thấy vui trong điều đó, bất chấp những cái sự khó khăn nào diễn ra trong đời sống của mình. Thành ra, trong thời giờ này, tôi ao ước rằng mọi người trong chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa. Và hãy để cho tình yêu của Chúa làm mới lại trong chúng ta. Và rồi trong mùa Thanksgiving này, chúng ta đừng có mãi miết lo những cái ngày lễ rồi, những cái buổi tiệc. Hãy để lòng hướng về Chúa. Nhớ là những gì Chúa làm cho mình. Để rồi tra xét lại còn cái gì mà con hứa nguyện với Chúa, con chưa trả cho Chúa chăng? Hãy ngồi đó mà nói với Chúa rằng: còn người nào mà con sẽ có thể nói về Chúa cho họ chăng? Và trong mùa Thanksgiving này, ao ước rằng mọi người sẽ dâng lên cho Chúa lời ngợi khen chúc tụng. Chúa của chúng ta quá là tốt lành với chúng ta.